Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Morian ngày 24 tháng 7 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền trong thanh tịnh và chúng ta đồng nghiên cứu trong thiền thức sẵn có của chúng ta. Ở thế gian, nói đến tu, mọi người đều cảm thấy lạ. Và mỗi nhắc đến chữ tu là đời bất mãn. Tại sao phải tu? Cuộc đời đầy lạc thú, tại sao chúng ta phải tu? Gia đình đầy êm đẹp, tại sao chúng ta phải tu? Cho nên khi tu rồi, chúng ta mới thấy rõ càng ngày càng thanh tịnh. Và chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ rệt hơn về cái chữ giải thoát. Giải là sao, thoát là sao? Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình. Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ. Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Và ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi, có phải giải không các bạn? Những sự mà chúng ta ôm ấp, thù hận, ghen ghét, buồn tủi, ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Nó giải không? Và để nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải thoát. Trên cảnh đời của chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Rồi trước kia chúng ta ôm ấp một cây kim, một sợi chỉ, chúng ta cũng sợ mất. Tiền bạc, vợ con, gia can, đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất. Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này. Ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy yêu mến nhiều hơn. Chúng ta thấy hòa tan trong siêu nhiên nhiều hơn. Chúng ta thấy trời đất gần chúng ta nhiều hơn. Mà kỳ thật ở trong tâm thức của chúng ta, khi mà chúng ta cảm nhận được trời đất ngay trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu giải là gì, thoát là gì. Chúng ta không còn phải lo âu. Lo âu là khổ tâm. Vì sao? Vì lòng tham, tôi muốn bao bọc tất cả, thì tôi phải lo tất cả, tôi phải ôm tất cả, cho nó dồn cục thành ra khổ. Còn cái này tôi thấy rằng từ siêu nhiên mà có sự sắp đặt rất tinh vi trật tự. Trong cơ năng bản thể tôi có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì tôi để cho nó hòa tan với cái giới của nó. Màu nào sắc nấy, phải trở về quy củ trật tự. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng giải. Sự giải nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tình đời nó cô động eo hẹp, làm thành một dung điểm để cho chúng ta suy xét. Và chúng ta vì nó, lo cho nó, và khổ vì nó. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng sự tối tăm, sự hoang phí thì giờ vô ích không cần thiết. Đã bao nhiêu năm, khi tôi lọt lòng mẹ tới bây giờ, tôi lo đói. Rồi lớn tôi phải lo khổ, lo mất. Tôi ôm lấy đủ thứ. Nhưng mà kỳ thật, mọi việc đều có kỳ duyên. Cái việc của nó có cái duyên của nó. Nó đến rồi nó phải đi. Cho nên chúng ta tu may mắn lắm. Pháp Lý Vô Vi đã cho chúng ta thấy rõ là bạn. Và chỉ chúng ta muốn giải thoát cái cảnh đời phải làm sao? Bao nhiêu việc phải lo? Tôi lo bao nhiêu việc phải đòi hỏi nó tôi. chúng tôi mới nhận thấy rõ đây là một cái nghiệp. Chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi. Vì tôi lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi. Tôi hòa tan với nó. Tôi yêu thương yêu nó. Và tôi không có ôm lấy và không biết nó. Tôi ôm lấy, tôi phải quan thông nó. Tôi phải tìm hiểu nó. Thì mỗi mỗi với tôi đều thông suốt. Và 1 triệu, 1 vạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt. Nhờ đâu mà tôi được cái này? Nhờ cái tu thiền. Tự giác. Càng thiền càng thức, càng mở tâm, càng hiểu. Thế là không phải chuyện của người ta đem đến cho tôi, nhưng mà chính tôi đòi hỏi ngày nay nó có. Thấy rõ, tôi đã tạo nghiệp cho chính tôi. Tôi đã gây những sự buồn hận cho chính tôi. Tôi thiếu kiên nhẫn và đâm ra trở nên yêu hèn. Vì tôi sợ thiếu, tôi phải ăn cướp của người ta. Tôi sẽ sửa thua, tôi phải tìm cách tranh thủ. Đó, tôi đem lại sự gì? Sự tối tăm, sự khổ là đó là nghiệp. Bây giờ tôi muốn giải thì tôi phải đi đúng con đường tu trở về quân bình. Tâm thức của tôi trước. Tôi muốn giải cái việc này, tôi phải giải tâm thức tôi trước. Tôi phải tìm ở đâu đến đây. Rồi cái việc này nó sẽ trở về đâu. Nhưng mà khi tôi tu rồi, tôi thấy cái việc này nó chẳng có ở đâu đâu. Mà chẳng sẽ đi đâu nếu nó quân bình. Cho nên cái pháp tu của chúng ta đạt tới quân bình. Mỗi khi các bạn sơ hồn, làm cho bộ đầu ổn định, làm pháp luân, làm cho ngũ tạng ổn định. Ổn định từ bên ngoài cho tới bên trong là giải nó ra. Các bạn lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ giải nó ra, giải từ cái trược đi tới cái thanh, rồi cũng từ đó mà ra, từ cái trược mà đi tới cái thanh đã nói rất rõ, rồi thanh nó cực thanh cũng từ đó mà ra, thì rốt cuộc nó chẳng có giải và chẳng có thoát, nhưng mà kỳ thật sáng suốt quan thông là giải thoát. Mấy cái việc đó các bạn không còn quan trọng nó nữa. Trước kia các bạn lấy vợ, thấy cô vợ nói chuyện với một cậu trai là các bạn buồn ghê lắm. Ngày nay các bạn từng sống với nó, các bạn ôm lấy nó, bạn yêu nó là bạn. Rồi bây giờ nó đi nói chuyện với ai, các bạn thấy cũng không có sao. Có gì mất mà tôi phải ghét? Có gì mất mà tôi phải ghét? Không có cái gì thua lỗ hết. Thì tôi thấy nó rất bình thản và tôi sống trong sự sung sướng vô cùng là tôi hiểu được việc này và tôi quán thông việc này. Con tôi là tôi, vợ tôi là tôi, chúng tôi đồng hành đồng tiến bất cứ trở lực nào xảy ra. Chồng tôi là tôi, con tôi là tôi, sung sướng vô cùng. Thì sự phát triển không ngừng nghỉ. Từ nơi tôi mà ra và từ tất cả sẽ hòa đồng quý một, thanh tịnh và sáng suốt. Giải thoát đời là phải quán thông đời. Giải thoát đạo cũng phải quán thông đạo. Cho nên con đường đạo nó nằm ở đâu? Ở trên trời, ở dưới địa ngục, ở trong nhà băng? Không phải. Cũng nằm ngay trong tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta càng ngày càng tu rồi, chúng ta thấy rằng sự siêu diệu thanh nhẹ ở bên trên có. Và sự mong muốn của chúng ta luôn luôn đạt tới sự sắc thanh nhẹ. Vậy chứ sự thanh nhẹ nằm ở đâu? Để chúng tôi đo lường cái chuyện cạn nhất và để tôi hiểu. Thì chúng tôi đã thường trình với các bạn rằng hơi thở của chúng ta là nhẹ nhất trong cơ tạng của chúng ta. Nói cái chuyện gần nhất để chúng ta rờ được, mò được. Các bạn hít vô được phải chứ, ở đâu nó đem tới các bạn? Mà hít rồi thông cảm cái gì đấy? Thông cảm với mọi người trước mắt cũng đều hít vô như bạn, cũng thở ra như bạn. Rồi thông cảm tất cả những cơ năng của siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đang cấu trúc và chuyển giải không ngừng nghỉ cũng đang liên kết với các bạn. Các bạn thấy rõ chưa? Tâm đạo, tâm bảo đảm lặng, không có la lô được. Mà đạo ở trong tâm của các bạn tự nhiên nó bộc khởi lên rồi, nó không bao giờ bị tận diệt nữa. Con người quá cơn đau khổ, qua nghiệp trần khảo đảo, rồi chúng tôi bực bội, chúng tôi mới muốn giải thoát. Rồi tôi tu tới ngày nay, tôi thấy rằng tôi càng tu càng bực bội, tôi càng tu càng tăm tối, tôi càng tu tôi thấy tôi càng ngu si. Tôi là muốn giải thoát cái nghiệp tu này. Vì tôi ôm lấy cái tu, trước khi tôi ca tụng rằng tôi sẽ khôn hơn, tôi sẽ giỏi hơn tất cả mọi người, tôi sẽ sang suốt, tôi sẽ lên trên trời và tôi sẽ đời đời không bị gì. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại thấy còn sợ. Tôi sợ chết, tôi sợ mất lòng, tôi sợ đủ thứ hết. Vậy chứ tôi tu là cái gì? Tôi tu là tôi vun bồi, chứ tôi có dũng chi. Nhưng mà ngày hôm nay tôi đã xưng danh tu và tôi thiếu tu, thành ra tôi thấy tôi thiếu dũng chi. Rồi tôi thấy tôi càng ngày càng yếu càng khổ. Tôi thấy tôi mất cái này là tôi đau đớn lắm. Vậy chứ tôi tu để làm gì? Tôi tu là tôi trở về với sự quy quân bình sẵn có của chính tôi. Trong cái ngành đạo nó là siêu nhiên, chẳng có ai cắt đứt nữa. Mà khi tôi tu rồi, tôi thấy rằng tôi còn lâu, đó là tôi không phải người tu. Tôi tu mà thiếu tu. Tôi tu mà tôi còn ghen ghét. Tôi tu mà tôi còn chê bai người khác. Tôi thiếu hòa đồng. Tôi tu mà tôi còn ngu muội. Vì tôi mất quân bình, vì tôi muốn giải thoát cái đạo. Tôi bước qua đường đạo rồi, tôi mến cảm ở trong mê chấp của đường đạo. Tôi bảo vệ đạo tôi, và tôi mê một cái chân lý của tôi vừa ung nở trong nội tâm của tôi. Thế không? Cũng trong vòng mê chấp. Thì bây giờ tôi trở về với quân bình chẳng mê chẳng chấp. Tôi thấy rõ rồi, đạo màu nó vậy, ông Phật cũng vậy. Ông Phật ông cũng nhờ đó mà ông tiến nhân. Ông nhờ sự quân bình mà ông trở về với căn bản nguyên lai bổn tánh của ông, để ông tiếp tục trong hành trình tu học thanh tịnh và sáng suốt. Thì xét tôi đã thanh tịnh và sáng suốt chưa? Tôi còn trách móc đạo pháp vì trước kia tôi chưa tu thì tôi đâu có gặp những chuyện này. Ngày nay tôi tu tôi được gặp những chuyện này. Cho nên cái chữ ngộ là vậy các bạn. Càng tu các bạn còn gặp nhiều. Ngộ rồi các bạn mới quan thông. Gặp rồi các bạn mới giải quyết. Nó là nằm ở trong kinh vô tự, không có chữ nghĩa, không có bút nào mà tả hết cái việc trong tâm tư của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta bước vào đạo, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tưởng đến người hiền, chúng ta biết được tưởng được thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta biết yêu mến những màu sắc siêu diệu trong tâm thức nó phát hiện. Hòa ái tương thân cả càng không vũ trụ trong giây phút thiền nha. Các bạn đứng trong cái cảnh lăng lăng sung sung đi lên. Nhẹ nhàng và quy yêu. Quy yêu từng tia sáng một. Quy yêu được nhận lãnh một tia sáng hào quang của Thượng Đế. Đừng chiều giải trong tâm thức của chúng ta. Tôi tu. Tôi nguyện tu. Tôi nguyện tu đời đời để tôi hưởng cái cảnh đời. Cho nên chúng ta phải biết giải thoát. Mà giải thoát gì trong cái thể xác này? Cái chủ trương thanh tịnh và sáng suốt đó là Phật học của chính chúng ta. Mà chúng ta đã quy đủ được sự thanh tịnh và sáng suốt hay là không? Mỗi ngày chúng ta giải một chút. Cảnh đời chúng ta lần lượt cảm thức nó là ân sư của chính chúng ta. Đang dạy dỗ chúng ta, đang đánh đập chúng ta, đang mổ xẻ chúng ta, để cho nó phân tán mỏng cái nghiệp, nó mòn lần cái nghiệp của trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải trì kỳ trí chấp nhận học hỏi. Cho nên chúng ta trên hành định phải học nhận học quả. Đương nhiên phải học. Rồi chúng ta mới đi tới. Mà đi nhẫn hòa rồi, hòa tan với mọi nơi, mọi giới, đó là thoát rồi bạn ơi, thoát rồi, không còn nghiệp trần trong tâm nữa, không còn khổ trong tâm nữa. Đạo màu lúc nào cũng vui, 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 vui với tất cả, vui với sự thanh nhẹ, vui với sự quy yêu vô cùng của Thượng Đế. Chúng ta một cử một động cũng thấy thanh nhàn, cũng như một vị tiên thanh tại thế. Không có gì đáng bận rộn, không có gì đáng lo. Nhiên hậu chúng ta mới được bước vào trong tầm hào quang điển giới của Thượng Đế.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Đức Thầy, chúng ta phải quay vào trong để tự trả lời những câu hỏi của mình. Chúng ta phải chịu đựng và hòa với những người xung quanh để tìm sự an lạc cho chính mình và những người xung quanh. Tuy nhiên, có những người họ muốn làm những việc theo ý họ để tiến lên hoặc đạt mục tiêu của họ dù là điều đó có hại cho ta. Vậy con xin kính hỏi Đức Thầy, con có phải tiếp tục chịu đựng và để cho họ đạt mục tiêu của họ dù là họ có thể làm cho con phải thành nô lệ của họ?
Tâm làm thân chịu thì chuyện của họ làm họ tự chịu, tự gánh lấy, không phải chuyện của mình. Mình không nên can dự vô, cho nên thế giới mất hòa bình thì người này trách người kia giết người nọ, rốt cuộc kết quả gì đi đến đâu. Chúng ta là người tu phần hồn, phải lo sắc săn sóc mức tiến của phần hồn mà dung hòa với các giới. Đường đi của chúng ta đi lên, trở về thiên quốc không phải là ở mặt đất, cho nên không cần thiết tranh chấp với họ. Nhịn nhục đi, thực hành đường lối tiến hóa của chính mình. Cần thì giờ tiến, cần sự nhịn nhục để thức tâm. Đó là điều cần thiết nhất trong cuộc sống ở mặt đất này.
Kính thưa Đức Thầy, đại từ bi là gì?
Đại từ bi là sự sống của chúng ta ở đây. Chúng ta thấy được ánh sáng là chúng ta mừng. Đó là ánh sáng chuyển từ đại từ bi phóng quang xuống thế gian, đó là chấn động của vũ trụ. Đại diện tâm thức đại từ bi của những người đại giác đã tận độ chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút.
Tiếp tục câu hỏi của một bạn đạo: hành thiền thế nào và tu thế nào thì thấy được cái vía của mình? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: người quyết tâm tu giải thoát phải hành thiền như thế nào? Xin Thầy giải đáp.
Trước kia chúng ta là người động loạn, thấy gì sợ nấy, thấy gì lo nấy. Bây giờ chúng ta cương quyết tu thiền ổn định thì chúng ta mới là nắm vững cái phần trí để điều khiển thể xác, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái vía. Nhưng mà cần thiền nhiều để thanh tịnh mới thấy được.
Kính thưa Đức Thầy, một bạn đạo xin hỏi: ai tu đắc quả sẽ cứu được cửu huyền thất tổ. Vậy kính xin Đức Thầy minh giải cho các điểm sau đây. Thứ nhất, cứu được cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại đấy thôi hay là của luôn cả các kiếp trước? Câu hỏi thứ hai, hồn ở diện mạo giống với thể xác của mỗi kiếp hay hồn luôn luôn chỉ có một diện mạo cho bất cứ một kiếp nào?
Hồn luôn luôn nó là một điểm linh quan, nó sẽ thể hiện trong mọi trạng thái khác nhau, tùy hoàn cảnh mà tiến. Cho nên có người thế gian có mặt, mặt này lúc thấy sáng, lúc thấy tối, lúc vui, lúc buồn, đó là tùy sơ tự tiến hóa trong cơ năng bản thể của họ. Cho nên chúng ta người tu phải hướng về phần hồn, hướng vào hồn mà tu, siêng năng tu thì mặt mày sẽ tròn trịa, tốt đẹp. Như chúng ta cũng có nhiều bạn đạo có tâm tu, chịu thiền nhiều, như Hoàng Trương Ni cũng có thiền nhiều, và các bạn đạo cũng có thiền nhiều, gặt hái được một phần kết quả. Mặt mày nó phải thay đổi, không giống như hồi trước, và tâm thức nó cũng thay đổi. Cái đó là do sự dày công của hành giả mà hình thành.
Câu hỏi thứ ba cũng của cùng một bạn đạo: nếu hồn của kiếp nào thì chỉ giống diện mạo của kiếp đó thôi, thì làm sao biết được cửu huyền thất tổ của các kiếp trước mà nhìn, cũng như là cửu huyền thất tổ của kiếp hiện tại nhưng đã chết sớm trước khi mình ra đời, thì làm sao mà biết mặt để mà nhìn?
Đó là đã nói là một điểm liên quan. Thì khi mà chúng ta sáng chói rồi thì cái điểm liên quan ta sẽ chiếu rọi và thu hút những gì của quá khứ, gom gọn thăng hoa đồng tiến theo trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào thì cửu huyền thất tổ được hưởng nhiều chừng đó. Sự cấu trúc hiện hữu của chúng ta không phải tự nhiên làm được, nó tùy nhiều dương kiếp mà hình thành. Cho nên con người không có ai có thực chế ở thế gian được. Phải hiểu rõ cái nguyên lý nó như vậy thì lúc đó chúng ta nhận định được cửu huyền thất tổ là gì. Gom gọn mà tu tới đắc pháp đắc đạo, cuối cùng ta là ánh sáng, hòa tan trong ánh sáng mới thấy như là cảnh ở bên trên. Lúc đó không còn sự tranh chấp, mà óc lúc nào cũng sáng, tâm lúc nào cũng minh mẫn. Hỏi sư phụ ở đâu nữa,
không còn Phật, không còn ta, còn một ánh sáng để tiến hóa cho vô cùng. Đâu chúng ta cũng thể đến được, mà chỗ nào chúng ta cũng học tiến trong sự sáng suốt, minh mẫn, chứ không phải sự tâm tối, giận hờn bị kẹt, sân si kích bác là vẫn bị kẹt trong ngũ hành, óc chưa có mở.
Bạn đạo có đưa cho câu hỏi, con nghe tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật văng vẳng bên tai. Hiện nay tiếng niệm Phật này vẫn còn văng vẳng mãi bên tai. Mỗi khi con ngồi yên tĩnh, thầy phân giải.
Đó là cái trực điển trong người. Cho nên gần đây chúng tôi có một cái phần thanh lọc, hay nhiều người nó thiếu một chất vitamin nào trong mình đó, nó có thể tạo ra những cái âm thanh đó. Mình thanh lọc và bổ túc những điều đó, không còn nghe một tiếng giữa xung quanh. Lúc thanh tịnh là thanh tịnh rõ ràng.
Một bạn đạo có nêu cho câu hỏi tiếp, Phật có từng giới không?
Phật có đủ giới, võ Phật, văn Phật, trong trật tự của càn khôn vũ trụ, bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong đó Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hằng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Đây là câu hỏi một bạn đạo ở Cali, Mỹ. Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Nghe băng bé tám bàn bạc, có câu bé tám nói chỉ có con ma mới xưng mình là Phật. Giờ kính xin bé tám minh giải.
Cho nên cái chuyện của Thích Ca là xa xưa, mà nói gì đó là chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hoa sành, mà mọi người trong đang cộng hưởng và tiến hóa, đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật. Của Phật nói là thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, thì tất cả trời đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta là Phật hồn. Cho nên chúng ta tích tâm câu này tu để xây dựng cho Phật hồn tiến hóa tới thay vì thực lực.
Câu hỏi thứ ba cũng có cùng một bàn đạo, đi vào chỗ động loạn thì chỗ tam tinh cảm thấy nóng và xoay xoay, có sao không thưa thầy?
Sợ là sợ nhất nó áp đảo phía sau ngọc chẩm này và làm cho cái ngực nặng, cái đó mình phải rời chỗ khác, không nên ngồi đó, ở đó rồi nghe những người ta nói này kia cái nọ rồi mình tin tưởng, cái tin tưởng của mình làm cho thần kinh yếu, họ nhập sát mình được.
Câu hỏi thứ sáu, có một đoạn chốt trong băng thầy nói, bạn dán xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trội bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ vậy đó, nhớ cái hai câu này tôi thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bạc, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa, thì đó là thảm kịch sẽ lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi, ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu, thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng, nhất là những đứa con chậm tiến? Câu hỏi thứ nhất,
luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến thôi sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau.
Cho hồn nhẹ
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.